người trinh sát trẻ tuổi. Năm 1947, bọn Pháp lập xong hệ thống đồn bót dọc tỉnh lộ 23, kiểm soát một phần lớn vùng nông thôn và các thị xã, thị trấn. Nhiều người dân đất đỏ bất hợp tác với giặc, bỏ nhà lên chiến khu. Một buổi sáng, ông Năm Hợi vừa đánh xe ra chợ đón khách, thì cai tổng tòng đội nón nỉ, chống can, đi lại gọi giật giọng. Ê, lão Năm, chở ta về Long Điền. Tổng tòng là tên tay sai đắc lực của thực dân Pháp, gian ác khét tiếng trong vùng. Biết hắn đang có việc cần đến bẩm lên quận trưởng, ông Hợi tìm cách thoái thác. Bữa nay tôi lỡ hẹn bạn hàng đi Phước Hải chở cá, thầy cai cảm phiền. Cai tổng trợn mắt, nạt. Việc quốc gia mà lão nói cảm phiền sao được? Bộ xe lão chỉ quen chở Việt Minh thôi hả? Còn chuyện thằng con lão trốn vô rừng theo Việt Minh, tôi chưa hỏi tới đó. Con tôi có phận của nó, mấy ông giỏi thì vô rừng mà hỏi. Không nói lời thôi, có chở không thì bảo. Xe tôi phải đi mần ăn. Ngon ha, ta ra Bà Rịa rồi lão sẽ biết. Cai tổng rít lên, rồi gọi tụi lính giam xe ông vào bót. Hắn quay ra đường, nhảy tót lên một chiếc xe khác vừa từ phía Xuyên Mộc chạy về Long Điền, quát người chủ xe. Chạy lẹ lên. Ông Hợi bỏ về, về bàn với vợ đưa cả gia đình lên chiến khu tránh sự trả thù của tổng tòng. Ông dựng lều cho ba mẹ con ở cầu Trọng, gần đơn vị của anh Năm. Ông phát rẫy trồng tỉa, còn bà mở gánh bún ở đầu cầu. Khách ăn ít, cảnh nhà thêm khó. Đội công an xung phong đất đỏ do Mai Văn Láng làm đội trưởng nhận nhiệm vụ diệt một số tên ác ôn, phá rã bộ máy hội tề ở thị trấn đất đỏ và các xã lân cận. Láng đề nghị với Hồ Hiệp, trưởng công an huyện, chọn tuyển Võ Thị Sáu vào công an xung phong. Các anh đang rất cần người thông thạo địa bàn, dùng tạm chiếm, nhất là dùng trọng điểm đất đỏ. Đề nghị của Láng được chấp nhận ngay. Hồ Hiệp cũng đã phát hiện ra cô bé 14 tuổi này có năng khiếu của một chiến sĩ trinh sát và quả cảm. Lúc ấy là mùa thu năm 1947. Buổi tối, Hồ Hiệp cùng ông Mười Thiết tới nói chuyện với ông Năm Hợi. Mười Thiết, tức Võ Văn Thiết, là một đồng chí trung kiên, đảng viên đầu tiên của làng Long Mỹ. Khi ấy là tỉnh ủy viên lâm thời, đang phụ trách công tác phát triển đảng ở vùng đất đỏ. Mười Thiết quen Năm Hợi từ thời còn nhỏ, cùng ôm gà đi chọi khắp làng. Biết cảnh nhà ông Năm Hợi khó khăn, các anh rất ái ngại. Nhưng công tác phá tề trừ gian đòi hỏi phải có người thông thạo địa bàn, mưu trí và can đảm. Các anh đã nhắm Võ Thị Sáu. Ông Năm ngồi nghe suốt buổi, tới khuya ông mới thủng thẳng trả lời. Tôi cũng định nói với mấy chú, con Sáu nó lớn rồi, tôi gửi cho cách mạng, mấy chú coi có mần được việc chi thì giao. Hồ Hiệp và Mười Thiết cảm động ôm chầm lấy ông Năm. Cuối năm 1947, chi đội 16 mở trường thiếu sinh quân, đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ về quân sự để bổ sung cho lực lượng vũ trang và bổ sung cán bộ trẻ cho các ngành. Đồng chí Mai Văn Xuân, cán bộ phòng chính trị của chi đội phụ trách giảng dạy chính trị, và đồng chí Nguyễn Văn Ái giảng quân sự. Trường mở được 4 lớp, gồm 160 em được tuyển chọn từ các đơn vị, các cơ quan, công an xung phong, các huyện đội và xã đội. Lớp thiếu sinh quân đầu tiên mở tại chiến khu Long Mỹ, Võ Thị Sáu được công an xung phong huyện đất đỏ giới thiệu đi học. Về quân sự, học viên được huấn luyện về súng bộ binh, lựu đạn, chiến thuật tổ ba người, đội hình chiến đấu tiểu đội, kỹ thuật trinh sát. Về chính trị, có các bài truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta, đời hoạt động của Bác Hồ kính yêu, những tấm gương thiếu niên anh dũng. Sau khóa học, các em trở về đơn vị công tác và trưởng thành nhanh chóng, với nhiều chiến công diệt ác trừ gian và khí phách anh hùng khi đối mặt với kẻ thù. Anh Mai Văn Xuân, người phụ trách khóa thiếu sinh quân năm ấy, còn nhớ mãi một kỷ niệm về Võ Thị Sáu. Lớp học có sự kiện cắt tóc thề ngang vai cho nữ học viên. Long Mỹ lúc đó là căn cứ địa của tỉnh. Các đoàn cán bộ trung ương và các đoàn quân Nam Tiến chi viện cho Nam Bộ đều dừng chân ở Long Mỹ. Một lần, đoàn quân Nam Tiến hành quân qua đường, thấy các chị trong đoàn quân Nam Tiến đều cắt tóc thề ngang vai, mặc quân phục, trông rất hùng dũng. Nhà trường trao đổi với các em nên học các chị đoàn quân Nam Tiến cắt tóc ngang vai. Võ Thị Sáu là người đầu tiên xin tình nguyện cắt tóc như các chị để tiện lợi trong công tác cách mạng. Theo gương Võ Thị Sáu, các học viên nữ trong lớp thiếu sinh quân khóa 1 đều xin được cắt tóc ngắn. Buổi chiều, các má đem đồ tiếp tế vào chiến khu thấy lạ mắt, la quá chừng. Nhà trường phải cầu cứu đến ông Trần Xuân Độ mới giải quyết êm. Gặp bà con, ông Độ chỉ nói một câu: "Sao các bà lạc hậu thế? Các cháu cắt tóc ngắn để đi tham gia cách mạng, chứ có làm gì đâu mà các bà la mắng om sòm." Trần Xuân Độ là người tiêu biểu cho phẩm chất của người cộng sản thời ấy. Ông quê ở tỉnh Hà Nam, mồ côi từ 5 lên 8 tuổi, lưu lạc, gánh nước mướn, giặt đồ thuê, đổ rác hộ, nhặt cơm rơi, liếm lá bánh ở chợ sống qua ngày, rồi thành người thợ, giác ngộ cách mạng. Bị Pháp bắt tù, đánh đập, chết đi sống lại nhiều lần, đày ra Côn Đảo. Cách mạng tháng 8 1945 thành công, ông trở về công tác tại Bà Rịa. Ông phấn đấu hết mình vì cách mạng, vì lợi ích của dân, không riêng tư vụ lợi. Trong lòng người dân Bà Rịa, ông là hình ảnh của người cán bộ Cụ Hồ mẫu mực. Bất cứ chuyện gì khúc mắc trong nội bộ với nhân dân, có ông là giải quyết ổn thỏa. Mái tóc thề đã theo Võ Thị Sáu đi suốt chặng đường kháng chiến cho đến khi ra tòa án thực dân. Ngồi trước pháp trường, mái tóc thề ngang vai vẫn hiên ngang trong gió, ngạo nghễ trên đầu thù, trở thành hình tượng đẹp nhất trong lòng những người đồng đội của chị, sống mãi cùng tuổi thanh xuân Võ Thị Sáu. Võ Thị Sáu trở thành chiến sĩ trinh sát của đội công an xung phong đất đỏ. Chị luồn sâu vào vùng quê tạm chiếm, từ đất đỏ đến Phước Lợi, Phước Hải. Sáu luôn thay hình đổi dạng, có lúc chị đóng vai người đi chợ, khi lại giả bộ làm thợ cấy, thợ gặt. Nơi nào đội công an xung phong chuẩn bị về hoạt động là Sáu đến trước trinh sát địa bàn, nắm tình hình địch. Nơi nào có địch, Sáu báo về hoặc để ám hiệu ở nơi quy định. Từ ngày có Sáu làm trinh sát, đội công an xung phong ít bị địch phục kích, đỡ tổn thất, thương vong. Cơ sở phát hiện một phụ nữ ở đất đỏ thường lảng vảng đến cuối xóm, gần địa điểm tập kết của lực lượng vũ trang ta mỗi khi về hoạt động ở đất đỏ. Lần nào cô ta đến, anh em đều bị phục kích. Sáu theo dõi đối tượng, thấy mỗi lần thị vào xóm quan sát xong đều vào đồn báo tin cho bọn lính. Công an xung phong đã bố trí bắt thị về khu xử trí, loại trừ một tên chỉ điểm nguy hiểm. Đội công an xung phong được lệnh phá cuộc meeting kỷ niệm Quốc khánh Pháp 14 tháng 7 1948 do tỉnh trưởng Lê Thành Tường tổ chức tại đất đỏ. Chăng dây thép gai quanh khu vực meeting và cho lính canh từ tối. Chúng bố trí lực lượng kiểm soát mọi ngã đường và lối vào nơi meeting. Anh em công an bàn tính mãi chưa có cách nào đột nhập vào được. Sáu xin phép đội trưởng Mai Văn Láng cho chị trực tiếp tham gia trận này. Láng đồng ý phương án của chị. Sáu nhận lựu đạn, ém vào góc chợ, sát khán đài từ nửa đêm. Đó là địa bàn chị hết sức quen thuộc. Sáng ra, xe tỉnh trưởng vừa tới, bọn lính lùa đồng bào vào sân, thì Sáu sẽ liện lựu đạn về phía khán đài. Hai tổ công an xung phong chốt gần đấy nổ súng yểm trợ cho Sáu rút và tạo áp lực giải tán cuộc meeting. Một số quần chúng cơ sở của ta được bố trí trong đoàn người dự meeting sẽ hô Việt Minh tiến công và hướng dẫn đồng bào giải tán. Trận ấy diễn ra như dự kiến, tỉnh trưởng Lê Thành Tường mất mặt với quan Tây, đồng bào đất đỏ hả hê và khen Việt Minh xuất quỷ nhập thần. Sáu được tuyên dương trước toàn đội. Mai Văn Láng đề nghị với Hồ Hiệp cho Sáu trực tiếp tham gia công tác diệt ác. Võ Thị Sáu đề nghị phương án diệt tên cai tổng tòng ngay tại văn phòng của hắn. Một buổi sáng, Sáu đi cùng tốp người vào làm căn cước, trái lựu đạn gọn lõn trong cơi đựng trầu. Giữa buổi, người làm căn cước thưa dần. Sáu rút chốt lựu đạn, liền thẳng vào mặt tổng tòng, rồi hô to, Việt Minh tấn công! Và kéo mấy chị ở hàng ghế chờ cùng chạy. Tổng tòng té sấp và kịp nhận ra mối hiểm nguy. Hắn chồm dậy, chui tót vào gầm bàn. Ánh chớp xanh lòe lóe lên cùng tiếng nổ chát chúa. Tổng tòng quằn quại trong vũng máu, nhưng không chết. Đám hội tề và lính đồn khiếp vía co lại. Từ đấy chúng không dám sụp vào xóm vắng, đi đâu cũng phải kéo cả bọn 5-7 thằng cùng đi. Sau trận ấy, Sáu được nghỉ vài ngày, chị lên thăm anh Năm ở một đơn vị bộ đội tỉnh. Sáu đem cho anh một bịch thuốc rê và một gói Basto xanh mà chị mua trong lần về trinh sát tại đất đỏ. Anh Năm đã nghe về chiến công của Sáu, anh động viên. Cô Sáu đánh giặc giỏi hơn anh rồi, anh có đụng tụi nó mấy lần, nhưng chưa đánh được trận nào ngon lành. Sáu xuýt xoa, tiếc rẻ. Lúc ấy em cũng run, ngồi lại một mình thì nó nghi, mà lúc còn người thì sợ dính bà con mình. Giá em gan hơn, để lũ đạn xì 3-4 giây mới liền thì tổng tòng tiêu rồi. Anh Nam cười. Nó chưa chết hẳn thì cũng chết khiếp. Hồi anh đánh trận đầu có run không? Run chứ. Trận đầu anh phục kích bọn lính đi tuần trên lộ 44 tại Đá Văn. Thấy tụi nó từ đằng xa, tim đã nhảy ra ngoài lồng ngực, té đáy ra quần lúc nào không hay. Chờ mãi đến khi nghe lệnh bắn là giật mình bóp cò, đạn bay tuốt ngọn cây. Vậy mà tụi nó sợ chạy mất dép. Hai anh em nhìn nhau cười thoải mái, Sáu rủ anh Năm cùng về thăm ba má. Ông Hợi bảo Út Bảy luộc mớ bắp ông mới bẻ trên rẫy hồi chiều cho Sáu và anh Năm ăn. Sáu không kể gì về mình, chỉ kể chuyện bà con lối xóm, chuyện buôn bán ở chợ đất đỏ cho ba má nghe. Những chuyện ấy bà Đậu đã biết cả, dân cầu trọng ngày nào cũng có người đi chợ đất đỏ, chuyện gì họ cũng biết. Vậy mà bà ngồi chăm chú nghe Sáu kể. Út Bảy chọn một trái bắp non đưa cho Sáu dục. Chị Sáu ăn đi, anh Năm làm láng ba trái rồi đó. Ông Năm Hợi vấn thuốc hút, nhìn Sáu nhấm nháp từng hạt bắp, ông dặn con. Ráng mà theo cho kịp mấy anh, đã đi là phải đi cho tới. Đêm ấy Sáu ngủ với má, bà Đậu ôm Sáu vào lòng như thời chỉ còn bé bỏng. Cẩn thận nghe con, má nghe bà con đi chợ về nói, mụ Tám để ý con rồi đó, mụ kể với bà Hai Sắn rằng, thấy con nhỏ Sáu hay đi về đất đỏ, tưởng nó đi chợ mua đồ cho má nó, ai dè nó dám ôm lựu đạn ném vào mặt cai tổng tòng. Còn nhỏ gan thiệt, đúng là Việt Minh nhà nòi. Sáu biết vậy là lộ rồi, mụ Tám thường đi lại với lão lính Kề ở bót đất đỏ. Chuyện gì mụ biết là lão Kề biết. Chuyến đi sắp tới về đất đỏ của chị sẽ khó khăn hơn và đầy nguy hiểm. Nghĩ vậy nhưng Sáu vẫn nói để cho má yên lòng. Không sao đâu má, má lo lắm. Bà Đậu biết rõ tính con gái của mình, nó rất gan, đánh đòn không bao giờ khóc. Nó đã quyết việc gì là làm, chết bỏ. Nó không nghĩ đến mình mà chỉ nghĩ đến mọi người. Của riêng Sáu chỉ có hai bộ bà ba bằng vải xoa đen và một chiếc áo cọc tay trắng, lấm chấm bông cà, dành dụm được đồng nào là mua thuốc cho anh, mua bánh trái cho em, cho ba má. Biết con gái mình phải dấn thân vào chiến trận hiểm nguy, bà lo mất ăn mất ngủ. Vào chốn hang hùm miệng rắn, chỉ sơ sẩy một chút là rồi. Kháng chiến nhất định sẽ thắng lợi, cụ Hồ đã nói thế, bà tin. Nhưng con bà, liệu thân nó có lành lặn không? Sáu thận trọng hơn trong lần về trinh sát chợ đất đỏ. Chị gặp mấy cơ sở tin cậy, nắm lại xem bà con trong chợ ai chí cốt, ai cầu an, ai có mối quan hệ với bọn lính hội tề. Bà con cho Sáu biết, sau ngày tổng tòng chết hụt, hắn thận trọng và biết sợ hơn trước. Bọn lính thì hung hăng, kiểm soát người đi chợ gắt gao, làm khó dễ bà con. Hai tên cả suốt và cả đây ngày càng tắc oai tắc quái. Không ngày nào chúng không lục soát cướp phá, giật đồ của bà con. Sáu trình bày trước đội công an xung phong phương án diệt hai tên cả đây và cả suốt để trừ họa cho dân chợ. Phương án được thông qua, nhưng ai cũng thấy lo cho Sáu. Cô bé nhỏ tuổi nhất đội bao giờ cũng đưa ra những ý kiến táo bạo. Đánh địch ngay tại hang ổ của chúng. Đánh ngay tại nơi chúng gây ra tội ác. Đó là lối đánh rất riêng của Sáu. Và dường như nó đã trở thành định mệnh cho người con gái xứ đất đỏ này. Thị trấn đất đỏ nhộn nhịp từ trước phiên chợ Tết Canh Dần 1950. Dân các xã miệt thượng chở về chợ, măng khô, nấm mèo, thịt rừng, lạc, giang, lá dong, lá chuối, vân vân. Dân miệt biển từ Phước Hải, Long Hải, Phước Tỉnh đưa lên đủ các loại cá, cá khô, tôm khô, mực khô, vàng ống. Từ đồng quê đổ về đủ các loại hoa trái, bún, bánh, vịt, gà. Không khí chợ Tết làm cho người ta quên hết cả chiến tranh, dẫu có bom rơi đạn nổ chết chóc. thì Tết vẫn là Tết, người ta vẫn sắm Tết, mà Tết năm nay có vẻ như mọi người sắm nhiều hơn những năm trước. Họ nhân dịp Tết để mua đồ gửi cho con em mình trong rừng, để tiếp tế cho khu căn cứ cách mạng của tỉnh. Dịp Tết, dẫu có mua nhiều, tụi nó cũng không có cớ gì hạch sách. Sáu mặc bộ đồ bà ba cũ, chân đất như một cô thôn nữ, đi lẫn trong dòng người tay xách nách mang vào chợ. Mọi người chen nhau mua, chẳng ai để ý đến cô bé nhỏ nhắn, cứ đi hết hàng này qua hàng khác mà chưa mua gì. Trong giỏ của Sáu chỉ có hai trái lựu đạn để khuất dưới vài thứ đồ lặt vặt. Cả suốt và cả đây và một tốp lính xuất hiện. Bọn lính đi đến đâu là náo động đến đó. Chúng đi xét chợ là để cướp đồ về ăn Tết. Đứa hốt mớ gạo nếp, đứa giật vài con cá khô, đứa ôm cặp dịch. Sáu bám theo bọn lính, giữ cự ly chừng hơn 10 mét. Chợ đông người, không thể nổ lựu đạn trong chợ được. Chị đang dự kiến tình huống sắp xảy ra. Bọn lính vẫn tiếp tục cướp bóc, dân chợ dạt ra. Sáu lách người trong đám đông hỗn độn, bám sát đối tượng. Lão kính kề cũng theo sát phía sau Võ Thị Sáu. Mụ Tám vừa lẻn vào đồn báo cho lão biết là Sáu đã vào trong chợ. Lão kề giọt ngay ra chợ, mắt liếng láo, sục sạo từng góc chợ. Lão thấy con nhỏ Việt Minh đây rồi. Đằng trước là cả suốt, cả đây và tốt lính. Phía sau là lão, lần này thì có mà chạy đằng trời. Lão có thể dấn lên mấy bước, tóm gọn con nhỏ Việt Minh trong tay. Nhưng cả suốt và cả đây thấy động sẽ quay lại và chúng sẽ giành công của lão. Cai tổng tòng đã hứa trọng thưởng cho tên nào bắt được Võ Thị Sáu. Lão để cho bọn lính ra khỏi cổng chợ rồi mới vô lấy con nhỏ và lãnh trọn phần thưởng lớn. Lần này thì lão giàu rồi và tha hồ hú hí với mụ Tám. Sáu cũng đang chờ cho bọn lính ra khỏi cổng chợ. Bọn chúng đã no nê. Mỗi đứa cắp theo một giỏ nặng, lễ mễ xách về. Dân chợ tránh xa chúng như một thứ dịch bệnh. Sáu nép vào một góc khuất bên cổng chợ, làm như xếp lại đồ trước khi về. Lão kề thận trọng bước lại gần, thu mình trong tư thế cọp dồ mồi. Chỉ còn ba thước nữa thôi, chợt lão trợn mắt, há mồm, té oạch xuống, không nói được lời nào. Trái lựu đạn trong tay Sáu đang xì khói, nhưng Sáu không đếm xỉa đến lão mà ném thẳng trái lựu đạn vào tốp lính. Chớp lửa xanh lè, tiếng nổ chát chúa. Cả suốt, cả đây và một tên lính giãy giụa trong vũng máu, cả chợ kinh hoàng. Sáu dục chạy về phía ấp Hiệp Hòa. Lão kề lồm cồm nhổm dậy đuổi theo. Vừa chạy, lão vừa gào lên: bắt lấy con nhỏ!" Bọn lính ở trong đồn ùa ra. Lão kề chạy trước, tụi lính chạy theo sau. Sáu rẽ vào một ngõ hẻm, rút chốt trái lựu đạn thứ hai chọi lại. Bọn lính hốt hoảng, đứa té xuống ao, đứa xô vào bờ dậu, nhưng nghiệt ngã thay, trái lựu đạn lép không nổ. Hai tổ công an xung phong ở đầu ấp Phước Hòa và ngã ba chợ Đất Đỏ nổ súng yểm trợ, giải vây cho Sáu rút. Nhưng khẩu đại liên trong bóp Đất Đỏ bắn như vải đạn áp đảo, bọn lính trong đồn bủa dây cắt ngã. Lão kề vô được Sáu, lão túm tóc, giật Sáu bổ ngửa, rồi bẻ quạt hai tay chị về phía sau. Bọn lính súng lại trói Võ Thị Sáu giải về đồn. Bà con trong chợ đổ ra đứng chật hai bên đường, thương cảm và kính phục người con gái còn nhỏ tuổi mà vô cùng gan dạ.